Ở trước chúng ta đã học qua tam khổ, bát khổ. Bây giờ xem bát nạn. Chư nạn chỉ cho bát nạn. Vị kiến Phật văn pháp hữu chướng nạn, hữu danh bát vô hạ, vị vô hữu nhàn hạ, vị tu đạo nghiệp giả. Trong Pháp Đại Thừa, nạn tức chỉ cho tai nạn. Tai nạn nghiêm trọng nhất, tai nạn lớn nhất, không thuộc về thiên nhiên và con người. Hiện nay xã hội loạn động, trên trái đất thiên tai dồn dập, rất nhiều người hoảng hốt lo sợ. Điều này trong giáo lý Đại Thừa xem là việc nhỏ, thật sự đó chỉ là những chuyện ngoài da. Vậy thì cái gì mới là đại nạn? Chúng sanh trong thế giới này không có cơ hội gặp Phật, nghe pháp, đó mới là đại nạn không gì sánh bằng. Vì sao phải nói như vậy? Chúng ta phải nghĩ đến hai câu Đức Phật thường nói trong kinh điển: thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Không nghe Phật pháp tức là đã gặp đại nạn rồi. Vì Phật pháp có thể giúp chúng ta liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Trong thế gian và trong mười pháp giới, lợi ích này là điều thù thắng không gì sánh bằng. Chư Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian chưa từng gián đoạn, được thân người nhưng không nghe được Phật pháp thì đó gọi là gặp nạn. Chư Phật Bồ Tát từ bi, trong sáu nẻo, bất luận ở nẻo nào, các ngài cũng đều hiện thân, vô cùng từ bi. Nhưng trong cõi người, nghe pháp tu hành chứng quả là dễ nhất. Đây là chỗ đáng quý của thân người. Các cõi khác khó hơn cõi người. Nhưng này, tại thế gian này đã thay đổi rồi, thay đổi đến vô lý, thay đổi đến không thể tưởng được. Ngày nay chúng ta thường nghe nói cõi ma quỷ nghe pháp tu hành còn dễ hơn là cõi người, cõi súc sanh nghe pháp tu hành cũng dễ hơn là cõi người. Nói cách khác, câu nói này rất là khó nghe. Vậy người không bằng quỷ, người không bằng súc sinh rồi. Kinh này Đức Thế Tôn nói từ 3.000 năm trước. Ngài nói cho con người nghe, chứ không phải nói cho quỷ hay súc sinh nghe. Chúng ta nên hiểu ý này. Gặp Phật, Phật không còn tại thế nữa, có thể nhìn thấy tượng Phật, có thể nghe đến danh hiệu Phật Bồ Tát, đó là người có phước rồi. Người vô phước thì suốt đời này không nhìn thấy hình tượng chư Phật Bồ Tát, cũng không nghe được danh hiệu Phật Bồ Tát. Điều này cũng là sự thật vậy. Việc này ngay trước mắt. Chúng ta ở trong thành phố nhỏ này, ở đây đã 10 năm rồi. Các vị đi loanh quanh trong thành phố này nhìn xem, trong thành phố này được bao nhiêu người nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát, được bao nhiêu người nghe được danh hiệu Phật Bồ Tát. Học viện Tịnh Tông tại thành phố này đã 10 năm rồi. Tối thứ bảy hàng tuần, chúng tôi đều tổ chức buổi tiệc ấm cúng. Cúng dường miễn phí, tiếp đãi bạn bè đến học viện tham dự. Họ có phước đến được đây nhìn thấy tượng Phật, nghe được danh hiệu Phật. Đó là nhất liệt nhĩ căn diễn di đạo chủng. Người ở thành phố này có phước lắm, 10 năm rồi chưa gián đoạn. Cho nên ở thành phố này, người nhìn thấy tượng Phật cũng nhiều, người nghe được danh hiệu Phật Bồ Tát cũng nhiều. Còn một số ít thường tham gia thời khóa sáng tối của chúng tôi. Đến học viện làm công quả, theo Pháp Đại Thừa mà nói, thiện căn phước đức nhân duyên của họ không thể nghĩ bàn. Vậy thì có chướng ngại khi thấy Phật nghe Pháp, chính là gặp nạn vậy. Chướng ngại từ đâu mà có? Rất nhiều nhân tố, rất phức tạp. Suy cho cùng thì vấn đề vẫn là phát xuất từ bản thân mình thôi. Bản thân thế nào? Trong đời quá khứ nếu gặp rồi, hủy bán Phật Pháp, chướng ngại Phật Pháp, đó là nhân gây tạo từ quá khứ. Cho nên đời này quả báo xuất hiện, nhân chúng ta tạo trong kiếp này, đời sau nhất định quả báo sẽ đến. Nghiệp nhân quả báo chẳng mảy may sai khác. Thấy Phật nghe Pháp, sinh tâm vui mừng, sinh tâm cung kính, tiến thêm bước nữa có thể hộ trì Phật Pháp. Người này phước báo vô cùng. Phước báo này thật lớn lao. Chư Phật Bồ Tát đại triệt đại ngộ, giác ngộ không mê mờ. Các ngài xuất hiện tại thế gian này, làm gương cho chúng ta noi theo. Đại đa số đều thị hiện xuất gia tu hành. Khai ngộ chứng quả, các ngài thị hiện những hình tượng này cho chúng ta thấy. Chúng ta thấy rồi hiểu rõ, giác ngộ. Y giáo phụng hành, đặc biệt là nhân duyên thù thắng, quý vị có thể gặp được Tịnh Tâm, có thể gặp được Kim Vô Lượng Thọ. Đó mới là hy hữu. Đến nay bản Kim Vô Lượng Thọ được cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập. Cư sĩ này là người như thế nào? Có người thông linh nói với tôi rằng cư sĩ Hạ Liên Cư là hiện thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Không bàn thật giả. Tỉ mỉ quan sát sinh thời của Hạ lão cư sĩ, dùng 10 đại nguyện dương để đối chiếu, ngài giống hay không? Nếu như có vài phần giống, thì ít nhất ông cũng học tập Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền có 51 cấp bậc. Thập tỉnh Phổ Hiền Bồ Tát, thập trụ Phổ Hiền Bồ Tát, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, 52 cấp bậc. Như vậy chúng ta có thể nói nhất định ông là Bồ Tát Phổ Hiền. Nhưng ông thua cấp bậc nào? Có thể hội tập văn bản tốt như vậy, lưu truyền cho đời sau, độ chúng sanh 9.000 năm mạt pháp. Như vậy xem ra lý đương nhiên ông thuộc đẳng giác Bồ Tát. Không dám nói là diệu giác Phổ Hiền, ít nhất cũng là đẳng giác Phổ Hiền. Chúng ta nên có lòng tôn trọng vị cư sĩ này vậy. Nên sanh tâm cung kính để học tập. Rốt cuộc ông là người như thế nào? Chúng ta sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc lại gặp mặt sẽ biết. Ở đây không nên đoán bậy, không nên suy nghĩ lung tung. Ở đây chư vị tổ sư gợi ý cho chúng ta, chúng ta đã rõ rồi. Trong cuộc sống hàng ngày, nhìn thấy người khác làm việc tốt, lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, nhất định không nên làm chướng ngại họ. Vì sao vậy? Quý vị muốn làm chướng ngại họ, bản thân quý vị trong tương lai đời đời kiếp kiếp sẽ có người chướng ngại quý vị nghe pháp gặp Phật. Nhân quả báo ứng mà. Thấy người làm việc xấu, làm việc tàn nhẫn, không có tín người, có thể làm chướng ngại họ, làm cho họ không thể thành tựu. Họ làm việc tốt thì không thể chướng ngại họ, quyết định không thể ganh tị trở ngại. Người khác làm việc tốt phải tùy hỷ công đức. Họ làm việc không tốt có thể trở ngại họ. Hiểu được nhân quả, quý vị sẽ tu hành. Không hiểu nhân quả, quý vị sẽ không biết tu. Ngày nay Phật Pháp suy tàn đến cực điểm. Bắt đầu suy tàn từ khi nào? Tìm nguyên nhân. Nguyên nhân xuất phát từ đâu? Tôi đọc sách đời nhà Thanh, giống như Tăng Quốc Phan tiên sinh. Tăng Quốc Phan tiên sinh cách chúng ta ngày nay 200 năm. Hai trăm năm trước, ở thời điểm đó chính là thời Thái hậu Từ Hy chấp chính. Thái hậu Từ Hy vì thỏa mãn dục vọng của bản thân, đã coi thường Phật Pháp, coi thường giáo dục truyền thống xưa. Cổ nhân thường nói thượng hành hạ hiệu. Người lãnh đạo quốc gia không tôn trọng văn hóa truyền thống, xem thường Phật giáo, kẻ dưới sẽ bắt chước. Tâm tôn trọng Phật Pháp dần dần sẽ lạnh nhạt. Đến giữa năm Dân Quốc thì tôn sùng Tây học. Người nước ngoài xâm lược, thì vũ khí tiên tiến của người ta, dù áo giáp cứng, binh khí sắc bén, Mãn Thanh cũng chịu không nổi một đòn của họ. Có rất nhiều người học hành đã hiểu nhầm, cho rằng nguyên nhân Trung Quốc suy yếu là do truyền thống văn hóa, là do Đại Thừa Phật Giáo, cho nên coi những điều này là mê tín. Phá trừ mê tín không cần Phật Pháp. Học theo Tây Phương, đây là nhân tố trước mắt làm xã hội động loạn, tạo ra tội này thật là sâu nặng, thật là to lớn quá. các đời đế vương tạo nhiều trọng tội, hơn nữa sau đó đều ở địa ngục. Chúng ta cẩn thận quan sát xem, một vị đế vương khai quốc giết rất nhiều người, nghiệp sát quá nặng. Một vị là hoàng đế cuối triều, một người đầu một người cuối, nghiệp chướng sâu nặng. Thật không đáng. Họ có phước báo lớn nhưng không có trí huệ, cho nên mới tạo ra những tai họa này, tạo ra các nghiệp chướng sâu nặng như vậy, phải chịu khổ báo trong ba đường.